ở thời mạt pháp đấy, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng và bệnh chướng nó bủa vây chúng ta, khiến cho chúng ta tự tu, tự giác ngộ, tự giải thoát thực sự là khó. Vì vậy mà Thích Ca Mâu Ni Phật ngài mới thương tưởng dạy chúng ta thì pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Mà đây tổ nói là muốn cầu được vãng sinh một đời á thì phải đạt được lên niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Các vị nhớ nhé, phải đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mới gọi là chắc chắn á một đời vãng sinh. Còn nếu chưa được nhất tâm bất loạn á thì 50-50. Tức là còn phải tùy thuộc vào cái lúc cái cận tử nghiệp nó đến. Và cái lúc nhắm mắt xuôi tay, chúng ta có giữ được cái câu Phật hiệu và cái lúc hơi thở chúng ta gì chuẩn bị chấm dứt hay không? Đó gọi là gì? Một niệm cuối cùng. Cái niệm cuối cùng đó chúng ta niệm Phật hay là chúng ta niệm gì? Niệm tà ma, niệm tiền bạc, niệm vợ chồng, niệm con cái, vân vân. Nếu một niệm cuối cùng trước khi ra đi á, nếu chúng ta gì niệm Phật được thì A Di Đà Phật sẽ hiện ra trước mắt. Nếu chúng ta niệm vợ niệm chồng thì hình ảnh của vợ chồng, của tình thương, ân ái, âu yếm vân vân nó hiện ra từ khi chúng ta gặp nhau. Làm sao lần đầu tiên gặp nhau ở cây cầu Tràng Tiền hay là cây cầu gì ngoài Hà Nội ấy, cầu gì mà bây giờ đang bảo ấy nhỉ, cầu gì của Pháp họ làm nhỉ, hả? đấy chúng ta vào hay gặp nhau ở một chuyến đi du lịch nào đó, hay gặp nhau ở một lần đi chùa, đi lễ hội nào đó, nhìn thấy nhau mến nhau ngay cái lần đầu tiên, cho nên từ đó thì dần dần kết duyên với nhau, thành vợ thành chồng, sinh con đẻ cháu vân vân. Đấy, nếu một niệm vợ chồng khởi lên thì lúc đó thần thức của chúng ta, trung ấm thân của chúng ta thấy cái cảnh đó hiện ra và gần như chắc chắn chúng ta lại tái sinh vào cõi người rồi. Đấy các quý vị, đấy gọi là một niệm sau chót. Niệm cái gì thì thường là gì hay đi theo cái đó. Nếu lúc đó mà chúng ta niệm gì khởi là cái niệm mấy chỉ vàng hay mấy cây vàng dắt ở trên gì, trên mái nhà, hay là giấu ở dưới gầm giường, đào xuống đất giấu dưới gầm giường, niệm đó thì niệm là không nói được cho gì, cho chồng, cho con, hay là cho vợ, cho con, cho người thân nghe, không biết họ có tìm thấy không. Và niệm cuối cùng của chúng ta là niệm ở chỗ gì, chút tiền vàng ấy. Và kết quả là gì? Rất dễ để làm con vật ở trong nhà, hoặc là sinh trở lại làm gì, làm con cháu ở trong nhà đó, để với mong muốn là gì, để nói hoặc là để giữ, xong rồi để nói cho người thân biết gì có của cải vàng bạc châu báu giấu ở trong nhà mình vân vân. Hay là bây giờ thì không giấu cái đấy nữa, thì cái sổ tiết kiệm, mã số của sổ tiết kiệm như thế nào đó vân vân, cứ thế là nhớ nó chết. Cho nên các Phật tử mà tu để cầu giải thoát thì thôi, sổ tiết kiệm đó nếu đứa con cháu ấy mà nó ngoan hiền hiếu thảo thôi sang tên cho các con nó giữ cho, nó đứng cho. Sổ đỏ nhà cửa cũng thế, con cái của mình nó ngoan hiền hiếu thảo sang tên cho các con nó từ khi mình còn khỏe đi, giữ làm cái gì nữa. Rồi nhiều người cứ bo 80 tuổi rồi á, lòm khọng rồi vẫn cứ giữ, bảo mà rõ ràng con cháu nhà mình nó rất rất ngoan, rất hiền, rất hiếu thảo, cơm ngày ba bữa hầu hạ tận nơi, thuê người giúp việc về để chăm nom cho rồi, nhưng mà họ chưa yên tâm, đi làm về còn gì, còn vào để bóp chân bóp tay, hỏi han sáng thăm chiều, hỏi cơm bưng nước rót cho chúng ta, được đứa con đứa cháu thảo hiền như thế thì còn cái gì nữa mà phải lo. Cả đời chúng ta làm lùng lam lũ vất vả để làm gì, để cho con cho cháu, mà các quý vị chết ai mang được đi theo đâu. Lúc đó thì còn khỏe như vậy, làm di chúc cho thì con cho cháu, thì con cháu nó thì nó còn nghĩ à bà rất là gì, là hoan hỉ, bà học Phật rất là gì, là tốt, bà giao hết tất cả nhà cửa gia tài cho mình rồi, thì mình lại phải lo báo hiếu gì cho bà hơn, cho bố cho mẹ nhiều hơn, vân vân, nó tốt hơn. Giữ làm gì? Mà kể cả nó chả giữ được thì thôi. Các cụ ngày xưa nói này, đời cua cua ngáy, đời cái đào. Ta đã lo hết rồi, tất cả rồi, bây giờ ta già rồi thì giao cho nó buông xả để tu hành. Ngày hai bữa cơm là xong, có gì đâu. À, nó nuôi thì ta ở với nó chả nuôi thôi, ta lên chùa Khai Nguyên, ta ở với thầy Thịnh. À, nhiều cụ lên đây ở với thầy mà, thầy ra đây. À, lên đây ở có cụ thì cũng kiểu như thế, con cái nó bất hiếu thì lên đây ở cho nó an yên để tu tập. Nhưng có cụ thì con cháu nó thì rất là hiếu thảo, nhưng mà các cụ gì muốn xa rời cái cảnh huyên não thế tục, muốn cắt đứt cái gì, cái nhân duyên gì, cái nhân duyên thế tục đi, lên chùa để gần Phật, gần thầy để tu học cho nó gần Phật hơn. À, thỉnh thoảng được thầy đi qua đi lại, thầy chào thầy thì gật đầu để sách tiến cho cái, thế cũng vui. Hoặc là thỉnh thoảng ở trên chùa thì suốt ngày với các bạn đồng tu nghe thầy giảng thì và tu tập sáng tối ngày ít nhất hai thời được gần chư tăng để tu ấy, cũng là một cái điều gì khích lệ, vân vân. Đấy, có cụ như thế. Cho nên á, các vị nếu mà muốn thì một đời vãng sinh thực sự, đừng có bám chấp vào gia tài của cải nữa, xả dần đi. Cái gì giao được cho con để giao, ngay khóa tu này về cụ nào giao được thì giao luôn. Không thể nói thật đấy mà, không đùa đâu. Cụ nào giao được thì giao đi, cứ giao cho con đi. Nếu mà sau này con thì nó cầm sổ đỏ rồi mà nó gì, nó bất hiếu, nó ngang ngược, nó không cần mình nữa thì thôi, lên chùa Khai Nguyên nữa, thầy độ hết, không sao. Nhưng mà lên đây tu thì cũng phải gì ạ, bỏ cái thói thế tục đi nha, lăng loạn cãi nhau rồi giận nhau chửi nhau đi nhé. À, yêu thương nhau mà tu, các cụ tôi chỉ cần các cụ yêu thương nhau mà tu thôi, đùm bọc cho nhau, lo gì cho nhau giống như những bạn thân mà tu. Mình khỏe thì mình lo cho các cụ ốm, mai kia mình ốm thì các cụ khỏe gì lại lo lại cho mình, thế thôi. Thế chẳng nhẽ là bảo thầy bảo các sư đi tắm đi giặt đi chăm cho chúng ta, trong khi đó chúng ta đầy các cụ đấy với nhau đấy à, có phải không? Đó, các cụ phải chăm lẫn nhau, khỏe chăm cho người yếu, yêu thương nhau như người cùng một nhà. Đây là đồng đạo mà, đồng tu mà, đồng học mà, đồng chí mà, đồng nguyện mà, đồng hạnh mà. À, đồng đạo, đồng tu, đồng học, đồng đạo, đồng học, đồng chí, đồng tu, đồng nguyện, đồng hạnh, có đúng không? Đồng đạo tức là cùng là Phật tử. À, đồng tu tức là chúng ta cùng ở trong một chùa để cùng nhau tu, cùng tu Phật pháp, cùng tu Phật pháp, đúng không? Đồng chí thì là đồng một ý chí để gì? Để xuất ra, để ở trong chùa để tu hành một đời, để được đới nghiệp vãng sinh. Đồng nguyện tức là cùng nhau nguyện để vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, đúng không? Đồng hành tức là cùng nhau thực cái hành hành Bồ Tát đạo, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Thôi thì chả hóa được chúng sinh nào thì hóa được cái chúng sinh ngay ở trong gì, hóa độ chúng sinh ngay ở trong mỗi chúng ta là vậy. À, đồng chí, đồng nguyện là đồng hạnh, cứ thế mà gì mà tu thôi. Hạnh tức là thực hành, cùng nhau tu tập pháp môn tịnh độ, gần gũi thầy tổ và chư tăng, chúng ta cùng nhau tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện một đời vãng sinh, vân vân. Đó, và là đồng chí, đồng nguyện, đồng hạnh là như thế. Đấy, buông được cái gì thì cứ buông đi. Đến thầy bây giờ thầy còn buông, thầy mới chưa đến 50 tuổi thầy còn buông cơ mà. Cái gì buông được thầy ở buông rồi. Mọi người cứ nói là tài thật, việc của thầy bằng việc của gì, của bao nhiêu người cộng lại. Mà tại sao thấy thầy không có lo lắng, thầy không suy nghĩ cái gì cả? Các vị biết làm sao? Vì tôi hiểu được hai cái từ gì? Buông xuống. Người ta có đem đến phiền não cho tôi 1, 2 đến 3 ngày là gì? Là hết. Cố gắng không để cho sang ngày thứ tư. Để sang ngày thứ tư là gì? Là mệt rồi đấy. Cái chuyện mà phiền não lắm họ đem đến cho chúng tôi á, ngày thứ nhất cố gắng buông nó đi một tí, ngày thứ hai lại đặt nó xuống tí nữa, ngày thứ ba thì đặt hẳn nó xuống, đừng có mang theo mình nữa. Đó, nhất tâm niệm Phật để mà gì, quên nó đi. Quan trọng là quên nó đi. chúng ta gánh cái phiền não đó theo rồi, thì đau khổ thôi mà, được cái gì đâu. Cho nên hiểu được như vậy rồi, cho nên một lòng niệm Phật để không cho nó, cái phiền não đó nó khởi lên nữa, đặt nó xuống, xóa nó đi. Coi như là lấy nước trong để gì, lọc cái nước đục ra đi. Đổ nước trong vào cái cốc thì cái nước đục kia dần dần sẽ đi, sẽ tự nhiên sẽ được trong thôi mà. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta muốn được giải thoát vãng sinh một đời, thì cái điều đầu tiên là cái điều chúng ta phải biết buông xả. Cái gì cần buông xả thì buông xả đi. Mà tôi nói cái đầu tiên buông xả đó là cái tên ở trong cái sổ đỏ, cái tên sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Giảm được thì cứ giảm đi. Nếu gặp con hiền cháu thảo thì ngay khóa tu này về sang tên cho các con. Ai sang tên được sang tên, để chúng ta thì yên bề để tu học, không có phải suy nghĩ về cái vấn đề bất cứ lúc nào chúng ta chết đi cũng không phải lăn tăn về cái vấn đề sổ mình chưa sang tên được cho con, mật khẩu của tài khoản ngân hàng trong sổ đỏ chúng ta chưa báo được cho ai biết, vân vân, hay là tiền vàng còn giấu ở trên nóc nhà, hay là trên két các cụ ngày xưa thường hay cái nhẫn ấy, cái bông tai ấy, cái nhẫn vàng có vài chỉ thôi, vài cây thôi, nhưng mà bọc bằng mấy lượt giấy, bằng mấy lượt vải nhét lên trên mái ngói, nhét vào đấy. Đấy. Có cái gia đình sau này nhà cửa bị mục nát rồi, đem lượm ngoái lại mới thấy cái miếng vải, cái mảnh vải quấn quấn bọc ra mới thấy mấy cây vàng, mấy chỉ vàng ở trong đó. Khổ lắm. Đấy, thầy nói như vậy là ý là gì? Chúng ta phải buông được những cái gì chúng ta đáng buông dần đi. Nếu các vị muốn một đời giải thoát, một đời vãng sinh, một đời thành Phật thì phải làm được cái điều đó. Cho nên niệm Phật là gì? Muốn được chắc chắn một đời vãng sinh thì phải được nhất tâm bất loạn. Và muốn được nhất tâm bất loạn phải buông đi những cái gì cần buông ở thế gian, để dành thời gian nhiều hơn cho vấn đề Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật. Đó.